Matthew chương 26. Sự thương khó, sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Âm mưu giết Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu đã nói xong những điều ấy, Ngài nói với các môn đồ Ngài: "Các ngươi biết rằng còn 2 ngày nữa là đến lễ vượt qua và con người sẽ bị phản nộp để bị đóng đinh. Khi ấy, các trưởng tế và các trưởng lão trong dân họp lại trong dinh thượng tế Caiapha để bàn mưu lén bắt Đức Chúa Giêsu và giết đi. Nhưng họ lại nói: đừng nên làm trong kỳ lễ, kẻo dân sẽ nổi loạn." Chúa được sức dầu tại Bethany. Khi Đức Chúa Giêsu ở tại Bethany, trong nhà của Simon, người mắc bệnh ngoài da, một phụ nữ đến gần Ngài, mang theo một bình ngọc đựng dầu thơm rất đắt giá. Nàng đổ dầu thơm ấy trên đầu Ngài, trong khi Ngài đang ngồi dùng bữa. Khi các môn đồ Ngài thấy vậy, họ nổi giận và nói: "Tại sao lại phí của như thế? Vì dầu ấy có thể bán được một số tiền lớn để giúp đỡ người nghèo." Nhưng Đức Chúa Giêsu biết điều ấy, Ngài phán với họ: "Tại sao các ngươi làm khó nàng? Nàng đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi luôn có người nghèo với mình, nhưng các ngươi không có ta luôn đâu. Khi nàng đổ dầu trên mình ta, nàng chuẩn bị ta để chôn cất. Quả thật, ta nói với các ngươi, trong khắp thế gian, nơi nào tin mừng này được rao giảng, những gì nàng đã làm cho ta cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ nàng." Judas Iscariot phản Chúa. Bấy giờ, một trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến gặp các trưởng tế và nói: "Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền nếu tôi nộp người ấy cho các ông?" Họ thỏa thuận trả cho hắn 30 miếng bạc. Từ lúc ấy, hắn bắt đầu tìm dịp để phản nộp Ngài. Chúa ăn lễ vượt qua với các môn đồ của Ngài. Vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men, các môn đồ đến với Đức Chúa Giêsu và hỏi: "Thầy muốn chúng con chuẩn bị cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Ngài đáp: "Hãy vào trong thành, gặp một người và nói với người ấy: thầy bảo, giờ ta sắp đến, ta sẽ giữ lễ vượt qua với các môn đồ ta ở nhà ngươi." Các môn đồ làm y như lời Đức Chúa Giêsu đã bảo và họ chuẩn bị bữa ăn cho lễ vượt qua. Tối đến, Ngài ngồi vào bàn với 12 môn đồ. Trong bữa ăn, Ngài nói: "Quả thật, ta nói với các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta." Các môn đồ buồn lắm. Họ bắt đầu lần lượt hỏi Ngài: "Lạy Chúa, chắc chắn không phải là con, phải không?" Ngài trả lời và nói: "Người đưa tay chấm bánh vào tô với ta sẽ phản ta. Con người sẽ đi y như lời đã viết về người. Nhưng khốn thay cho kẻ phản bội con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ phản Ngài, đáp lời và nói: "Thưa thầy, không lẽ là con sao?" Ngài nói với hắn: "Chính ngươi đã nói thế." Chúa thiết lập tiệc thánh. Trong khi họ dùng bữa, Đức Chúa Giêsu lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đồ và nói: "Hãy lấy và ăn, đây là thân thể ta." Kế đó, Ngài lấy chén, tạ ơn, trao cho các môn đồ và nói: "Hãy uống chén này, tất cả các ngươi, vì đây là huyết ta, huyết của giao ước mới đã đổ ra để nhiều người được tha tội. Ta nói với các ngươi, ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày đó, ngày ta uống nước nho mới với các ngươi trong vương quốc của cha ta." Sau khi hát một bài thánh ca, họ đi ra để lên núi Ô-liu. Chúa nói trước về việc Phi-rơ chối Ngài. Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu nói với họ: "Đêm nay, tất cả các ngươi sẽ lìa bỏ ta vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh người chăn và bầy chiên sẽ tản lạc. Nhưng sau khi ta sống lại, ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi." Phi-rơ lên tiếng và nói với Ngài: "Dù tất cả bỏ đi vì cớ thầy, con sẽ không bao giờ lìa bỏ thầy đâu." Đức Chúa Giêsu nói với ông: "Quả thật, ta nói với ngươi, chính đêm nay, Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-rơ thưa với ngài, dù con phải chết với thầy, con sẽ không chối thầy đâu. Tất cả các môn đồ đều nói như vậy. Chúa cầu nguyện trong vườn Getsemane. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu đi với họ đến một chỗ gọi là Getsemane. Ngài nói với các môn đồ, hãy ngồi đây trong khi ta lại đằng kia cầu nguyện. Ngài đem Phi-rơ và 2 con trai của Sê-bê-đê theo, rồi Ngài bắt đầu buồn rầu và sầu não. Ngài nói với họ, linh hồn ta buồn bã gần chết, hãy ở đây và thức canh với ta. Ngài đi xa hơn một quãng nữa, sắp mình xuống đất và cầu nguyện rằng, lạy cha của con, nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý cha. Sau đó Ngài trở lại chỗ các môn đồ và thấy họ đang ngủ. Ngài nói với Phi-rơ, thế thì các ngươi không thể thức canh với ta 1 giờ sao? Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm linh thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ 2 và cầu nguyện. Lạy cha của con, nếu chén này không thể qua khỏi con, mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đồ vẫn còn ngủ vì mắt họ đã nặng trĩu quá rồi. Ngài rời họ 1 lần nữa, đi cách ra 1 khoảng và cầu nguyện lần thứ 3. Ngài cũng cầu nguyện như lần trước. Sau đó, Ngài trở lại với các môn đồ và nói, bây giờ mà các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ư? Này, giờ đã đến, con người sẽ bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Hãy đứng dậy, chúng ta đi. Này, kẻ phản ta đã đến. Chúa phó mình cho kẻ ác. Khi Ngài còn đang nói, thì Giu-đa, 1 trong 12 môn đồ tiến đến. Hắn dẫn theo 1 đám đông với gươm giáo, gậy gộc do các trưởng tế và các trưởng lão trong dân sai đi. Trước đó, tên phản bội đã cho họ 1 ám hiệu. Hễ người nào tôi ôm hôn, các ông hãy bắt ngay người ấy. Lập tức, hắn đến gần Đức Chúa Giê-xu và nói, chào thầy, rồi hắn ôm hôn ngài. Đức Chúa Giê-xu nói với hắn, bạn ơi, bạn đến đây để làm gì hãy làm đi. Bấy giờ chúng đến gần, chà tay trên Đức Chúa Giê-xu và bắt ngài. Kìa, 1 trong những người đang ở với Đức Chúa Giê-xu vung tay rút gươm của mình ra và chém 1 đầy tớ của vị thượng tế, chặt đứt vành tai người ấy. Đức Chúa Giê-xu phán với người ấy, hãy tra gươm ngươi vào vỏ, vì ai sử dụng gươm sẽ chết bằng gươm. Ngươi không nghĩ rằng ta có thể cầu xin cha ta và ngài sẽ lập tức sai hơn 12 đạo thiên binh đến cho ta sao? Nhưng nếu thế, làm sao điều kinh thánh chép phải xảy ra như thế này có thể được ứng nghiệm? Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu nói với đám đông, sao các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt ta như bắt trộm cướp vậy? Hằng ngày ta ngồi giảng dạy trong đền thờ mà các ngươi không bắt ta. Nhưng tất cả những điều này phải xảy ra để lời các đấng tiên tri đã nói trước trong kinh thánh được ứng nghiệm. Bấy giờ tất cả môn đồ ngài đều bỏ ngài mà trốn hết. Hội đồng lãnh đạo Do Thái xét xử Chúa. Những kẻ bắt Đức Chúa Giê-xu dẫn ngài đến dinh thượng tế Ca-i-a-pha. Các thầy dạy giáo luật và các trưởng lão đã tề tựu sẵn tại đó. Trong khi đó, Phi-rơ đi theo ngài xa xa. Ông vào tận trong sân của dinh thượng tế. Khi vào được trong sân rồi, ông ngồi xuống với các cảnh binh để xem kết cuộc sẽ ra sao. Bấy giờ, các trưởng tế và cả hội đồng tìm chứng dối để vu cáo Đức Chúa Giê-xu hầu có thể kết án tử hình ngài. Nhưng họ không tìm được điều nào, mặc dầu có lắm kẻ đứng ra làm chứng dối. Sau cùng, có 2 kẻ bước ra và nói, người này đã nói rằng, ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời và xây lại trong 3 ngày. Vị thượng tế đứng dậy và nói với ngài, ngươi không trả lời sao? Những người này tố cáo ngươi điều gì thế? Nhưng Đức Chúa Giê-xu vẫn im lặng. Vị thượng tế nói với ngài, ta buộc ngươi thề trước mặt Đức Chúa Trời hằng sống, rồi nói cho chúng ta biết, có phải ngươi là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Giêsu trả lời ông, đúng như ngươi đã nói, hơn nữa, ta nói với các ngươi, từ nay trở đi, các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên phải Đấng quyền năng và sẽ ngự trên mây trời mà đến. Bấy giờ, vị thượng tế xé toạc áo choàng của ông ra và nói, hắn đã phạm thượng, tại sao chúng ta phải cần người làm chứng nữa? Đấy, quý vị đã nghe những lời phạm thượng của hắn rồi đó. Quý vị nghĩ sao? Họ trả lời, hắn thật đáng chết. Bấy giờ, họ nhổ vào mặt ngài và đánh ngài. Có mấy kẻ tát ngài và nói, hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri cho chúng tôi biết ai đã đánh ông đó. Phi-rơ chối Chúa. Khi ấy, Phi-rơ đang ngồi ở ngoài sân. Một cô tớ gái đến gần ông và nói, ông cũng là người của ông Giê-xu, người Ga-li-lê. Nhưng Phi-rơ chối phăng trước mặt mọi người rằng, tôi không biết cô nói gì. Nói xong, ông bỏ đi ra cổng. Một cô tớ gái khác thấy ông. Cô ấy nói với những người đứng đó, ông này là người của ông Giê-xu ở Nazareth đó. Ông lại chối nữa và thề, tôi không biết người ấy. Một lát sau, những người đứng đó đến gần và nói với Phi-rơ, chắc chắn ông là người trong bọn đó rồi, giọng địa phương của ông đã tố cáo ông. Bấy giờ Phi-rơ bắt đầu nguyền rủa và thề, tôi không biết người ấy. Ngay lúc đó có tiếng gà gáy, Phi-rơ nhớ lại những lời Đức Chúa Giê-xu đã nói, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Ông đi ra và khóc lóc đắng cay.